Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chào bình an và rất là nhiều sức khỏe trong những ngày sắp tới. Chúng ta vẫn tiếp tục phải xem chừng cái sự liên hệ của chúng ta với cuộc sống ngày hôm nay ở ngoài xã hội. Bởi vì chúng ta đã biết và có nhiều người có thể đã nghe đến những tình trạng của các tiểu bang đã có thêm những hồ sơ liên quan đến bệnh đại dịch này. Và chúng ta không thể nào coi thường được những bước đường chúng ta đi trong những ngày sắp tới. Có lẽ chúng ta phải cẩn thận như vậy trong một thời gian khá lâu, nhưng đó là cho sự bảo vệ của chính mình. Và vì vậy, nếu chúng ta ra ngoài cộng đồng, chúng ta ra ngoài những nơi công cộng, chúng ta cần phải đeo khẩu trang. Cái việc đeo khẩu trang nó là một trong những cái phương cách mà những nhà chuyên môn, những nhà y tế, những nhà khoa học, bác sĩ, họ đã nói rằng là cái sự lây lan nó truyền qua cái việc chúng ta chạm vào những vật hay những người có cái virus đó. Ví dụ như quý vị chạm vào cái cửa, mà cái cửa đó đã bằng sắt, mà trước đó có một người có bệnh COVID họ chạm vào, thì chúng ta phải rửa tay, phải cẩn thận. Tôi biết những cái này nói rất là thường, rất là cũ kỹ lắm rồi, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải có cái sự nhắc đi nhắc lại lâu lâu một lần để chúng ta nhớ và chúng ta phải cẩn thận. Cuối tuần vừa qua, những thương mại được mở cửa và bao nhiêu người vui sướng vì bây giờ đã có được cái sự tự do hơn một chút. Nhưng rồi bao nhiêu người không để ý đến cái việc này, nó vẫn còn có thể xảy ra, cái bệnh lây lan về vấn đề bệnh COVID này vẫn có thể xảy ra. Một người bạn của tôi chụp một cái tấm hình ở miền biển nơi chúng ta đang sống đây. Một hàng dài người đứng xếp hàng chờ mua một món đồ ăn. Trong bằng đó người đứng xếp hàng, thứ nhất họ không có cái sự xa cách 6 feet. Thứ hai, không ai đeo khẩu trang hết. Tôi mong rằng là tất cả những người đó sẽ không có những vấn đề gì trong 14 ngày sắp tới. Quý vị đã thấy những nhà chuyên môn là những người họ biết về những cái vấn đề này và họ đã ngăn chặn, họ đã ra bao nhiêu thông báo để cho chúng ta phải cẩn thận. Nhưng mà rồi chúng ta có những người không để ý đến những cái việc này, cho nên chúng ta phải tự chúng ta làm những việc gì đó mà nó giúp đỡ cho chính chúng ta và cho gia đình chúng ta. Trở lại với chương trình, cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình Tìm Hiểu Luật Pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình. Những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Nếu quý vị thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị gọi số văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Số thật văn phòng là 408-947-7717 để làm hẹn. Khi chúng ta nói đến vấn đề luật giao thông, xe, đi trên đường và những việc liên quan đến tai nạn, chúng ta nói đến bộ luật thốt. Khi chúng ta nói đến bộ luật thốt thì chúng ta nói đến những thương tích, tiền bạc, tai nạn, bồi thường. Nhưng không hẳn là tai nạn chỉ là cái việc đụng xe đâu. Ha? Chúng ta còn có những cái tai nạn khác nữa. Ví dụ như chúng ta đang đi ở ngoài đường, rồi cái một con chó của hàng xóm nó chạy ra nó cắn mình. Hoặc là chúng ta bước lên nhà của một người hàng xóm, rồi chúng ta bị vấp ngã và chúng ta bị thương tích. Nhất là cái việc này nó xảy ra cho những người lớn tuổi. Thì chúng ta phải xem rằng là vậy thì cái trách nhiệm của những người mà có những cái việc nó xảy ra cho mình như thế, trách nhiệm của họ là như thế nào? Làm sao chúng ta có thể giải quyết cái việc này? Như quý vị thấy, khi chúng ta nói đến tai nạn xe cộ hay bất cứ một cái sự tai nạn nào xảy ra cho mình, thì cái việc đầu tiên mình phải xem rằng là thế thì cái bổn phận của cái người này nó như thế nào? Cái bổn phận của cái việc chúng ta lái xe ở trên đường là như thế nào thưa quý vị? Là chúng ta phải tuân theo những điều luật về luật giao thông đúng không? Luật giao thông thì chúng ta có mấy chục ngàn điều luật. Không biết là ai có thể biết hết tất cả bằng đây cái điều luật giao thông. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là lái xe ở trên đường, chúng ta phải tuân theo những sự chỉ định mà đã được đặt ở trên cái con đường chúng ta lái. Nếu chúng ta lái ở trên xa lộ thì chúng ta sẽ lái với một cái tốc độ cao hơn là chúng ta lái ở trong đường nội địa. Và khi chúng ta lái ở trong đường nội địa, chúng ta lại phải xem rằng là cái nơi đó có cái bảng để cho chúng ta lái chậm hơn là vì nó gần trường học. Những cái việc này chúng ta sẽ thấy rằng là nó rất là căn bản, vì chúng ta đã học. Khi chúng ta đi học lái xe, chúng ta có hiểu và đạt được cái kết quả là chúng ta hiểu 85% của cái bài thi về vấn đề lái xe đó thì chúng ta mới được qua một đoạn đường để mà lấy cái bằng lái xe ở California này. Vậy thì tại sao vẫn còn có những người lái xe rất là chậm nhưng lại không lái về phía bên tay phải ở con đường phía trong, mà cứ khăng khăng đòi lái phía bên tay trái? Để rồi có những người họ lái xe vội vàng, họ rất là khó chịu, họ không thể nào chờ cho mình lái con đường của mình đi theo như ý mình muốn. Vì vậy chúng ta khi lái xe chúng ta phải cẩn thận trong những cái điều khoản chúng ta đã được biết và đã được đòi hỏi bởi những điều luật của giao thông ở California này. Điều luật 16020 của luật giao thông nói tất cả mọi người và tất cả mọi người chủ của một cái xe sẽ và bất cứ lúc nào có thể chứng minh cho thấy rằng là họ có cái bảo hiểm. Chúng ta nói đó là financial responsibility. Cái bảo hiểm đây là bảo hiểm xe. Chúng ta phải có một cái khế ước bảo hiểm xe khi chúng ta lái xe ở trên những con đường ở tiểu bang California này. Đòi hỏi chúng ta phải có bảo hiểm xe để làm gì? Là để chúng ta có được cái sự an toàn khi chúng ta lái xe ở trên đường, và để bảo vệ chúng ta và bảo vệ những người khác. Lái xe không có bảo hiểm xe là một cái vấn đề khi chúng ta đưa vào cái tình trạng tai nạn. Tai nạn xe nó là một cái việc không phải chúng ta muốn mà có được. Vì chúng ta gọi đó là tai nạn thì nó phải xảy ra trong một cái trường hợp mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến. Và khi chúng ta rơi vào cái tình trạng tai nạn thì cái việc là chúng ta phải làm đầu tiên là chúng ta phải xem có người bị thương tích hay không. Sau đó chúng ta cần phải có những cái bằng chứng là cái tai nạn này do ai gây ra. Nếu mình là cái người gây ra tai nạn, thì mình báo cáo cho bảo hiểm của mình biết, để bảo hiểm của mình họ giải quyết cái việc này với bên đối phương. Nhưng nếu mình là cái người đã nghĩ rằng là mình không gây ra cái tai nạn đó, thì làm sao mà mình có thể chứng minh được rằng là cái việc này đã không xảy ra vì mình đã bất cẩn. Chúng ta phải chụp những cái hình. Nếu chúng ta bình tĩnh, tôi biết khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe cộ, tất cả mọi người đều rất là lo sợ. Không còn có gì mà có thể làm cho mình lo sợ hơn được thế nữa khi chúng ta rơi vào cái tình trạng này. Và khi chúng ta rơi vào tai nạn, rơi vào tình trạng tai nạn, thì chúng ta sẽ phải biết rằng là cái người lái cái xe đã gây ra cái tai nạn này đã vi phạm một cái điều luật của luật giao thông. Hầu hết là chúng ta lái xe bất cẩn. Chúng ta sang lên đường không để ý rằng sau lưng chúng ta đang có một cái xe. Chúng ta không để ý rằng là ở bên cạnh chúng ta đang có một cái xe đạp đang chạy tới. Chúng ta đã không để ý đến ở đằng trước là xe đang chậm lại vì có đèn xanh, đèn đỏ, hoặc là giao thông đang đi đến chỗ bế tắc. Thế là chúng ta đã rơi vào cái tình trạng xe cộ tai nạn và chúng ta đã vi phạm một điều luật giao thông. Và khi chúng ta vi phạm cái điều luật giao thông đó thì chúng ta có thể đã gây ra thương tích cho cái người bị chúng ta gây ra tai nạn cho họ. Và cái sự gây ra tai nạn đó với cái thương tích đó nó gắn liền với nhau. Vì nếu không có cái sự đụng đó thì va chạm đó thì cái người đó có lẽ không có bị thương tích. Và chúng ta phải dùng cái bảo hiểm để chúng ta bồi thường thương tích cho cái người bị tai nạn mà mình đã gây ra cho họ. Vì vậy khi chúng ta có những cái vấn đề như thế này, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Chúng ta phải tham khảo với luật sư để luật sư họ thẩm định là cái việc mà chúng ta bị tai nạn đó nó sẽ như thế nào. Nói như vậy không hẳn là chúng ta sẽ có được một cái sự thẩm định là chúng ta không có lỗi. Tại vì chúng ta chưa biết được là phía bên kia họ đang làm cái việc gì và họ nói cái gì. Nhất là với những sự di chuyển ở trong xe ngày hôm nay, mà lại dùng điện thoại cầm tay nhé. Vì vậy mà điều luật không được dùng điện thoại cầm tay đã được đưa ra để bớt đi những cái sự tai nạn không cần thiết có thể xảy ra. Nhưng rất là nhiều người vẫn tiếp tục dùng điện thoại giống như là chưa có việc gì xảy ra cả. Giống như là ai muốn nói gì thì nói, luật đưa ra thì để luật làm. Còn tôi vẫn có dùng điện thoại, khi tôi cần đến tôi cứ sảng xài. Khi chúng ta nói đến vấn đề lái xe, thưa quý vị, trời ơi, chúng ta có khá nhiều những cái việc mà chúng ta không thể nào biết hết được. Để đến khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đó thì chúng ta mới có thể nói rằng là ồ, thì ra nó là như vậy. Quý vị, nó có biết bao nhiêu câu hỏi liên quan đến vấn đề ngừng ở cái bảng stop sign? Có rất là nhiều. Khá nhiều lần tôi đến cái ngã tư đường, đến cái bảng stop sign đó. Cái phía cái người mà tới cái bảng stop sign trước hết là cái người được đi đầu tiên. Nhưng mà khi quý vị đến một cái bảng, một cái ngã tư đường, hay là có thể nói là 1, 2, 3, 4, ngã 5 đường thì chăng nữa, quý vị cũng phải biết rằng là ai là cái người đã đến cái bảng đó đầu tiên. Nhưng mà rồi không phải ai cũng tuân theo cái điều khoản đó hết, không phải là ai cũng tuân theo cái việc đó hết. Thì vì người này thứ nhất là họ có thể vội vàng, thứ hai là họ có thể sai, rằng là họ nghĩ rằng là họ tới trước. Thì chúng ta cần phải kiên nhẫn. Chúng ta có thể đi chậm hơn 1-2 giây đồng hồ. 1-2 giây đồng hồ thôi quý vị. Quý vị thấy lâu chứ thực ra cũng chỉ có 1-2 giây đồng hồ thôi. Thế mà chúng ta không chờ được rồi rơi vào cái tình trạng tai nạn xảy ra. Có nhiều người đâu có biết rằng là ai tới trước thì đi trước. Ai tới trước, chúng ta có thể nói rằng là ai tới trước ở phía bên tay phải của mình. Nhưng có những người ở phía bên tay trái của mình họ tới trước thì sao? Rồi cái người phía bên tay phải của mình họ tới sau mình như là họ muốn đi trước thì sao? Chúng ta phải để cho họ làm cái việc đó. Vì chúng ta chỉ cần nhịn một chút thôi, nhịn một bước thôi là chúng ta sẽ được êm bao nhiêu chuyện. Vì vậy cái bảng stop sign đó nó ra không biết bao nhiêu câu hỏi và bao nhiêu vấn đề. Một cái việc thứ hai mà chúng ta có rất là nhiều câu hỏi nữa, đó là xe chở học sinh đi học. Quý vị phải biết là xe chở học sinh đi học, là những cái xe buýt này rất là quan trọng. Nó chuyên chở những người học sinh là con cháu của chúng ta. Và khi chúng ta thấy cái bảng stop sign được mở ra, đèn được chiếu sáng và chớp, thì chúng ta phải ngừng lại. Tôi đã thấy rất là nhiều người cứ thế mà chạy. Quý vị có biết rằng là một đứa trẻ nó có thể băng qua đường không? Lý do tại sao cái bảng stop sign đã được mở ra? Nó được mở ra là vì họ báo cho mình biết là mình phải ngừng lại. Thế thì tại sao chúng ta lại nghĩ rằng là chúng ta có quyền lái tiếp tục? Đây là một trong những cái tai nạn mà nó rất là nguy hiểm và nó xảy ra cho bất cứ một ai. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục lái khi mà cái bảng stop sign của cái xe bus đã được mở ra. Chúng ta đừng nói đến cái vấn đề phạt vạ. Chúng ta hãy nghĩ đến cái cuộc sống của một người, nhất là cái mạng sống của một đứa nhỏ. Rất là nguy hiểm, rất là sợ hãi. Rồi cái vấn đề tai nạn thứ hai mà chúng ta muốn nói đến đó là tai nạn về vấn đề thương tích từ một con thú vật. Phải không? Thương tích từ một con thú vật. Hầu hết nó liên quan đến những con chó mình nuôi ở trong nhà. Luật ở California này nói rằng là cái người chủ của một con chó mà cắn người nào đó, thì họ sẽ có một cái trách nhiệm hoàn toàn. Cái trách nhiệm hoàn toàn có nghĩa là không cần biết cái người chủ đó có biết là con chó này nó rất là nguy hiểm, nó dữ dằn, hay nó vẫn là một con chó hiền lành. Thế thì tại sao cái ngày hôm đó nó lại đi cắn cái người hàng xóm, hay nó lại cắn cái người đang đi bộ ở trên đường mà không có cho một cái sự cảnh cáo nào hết? Vì vậy, có một con chó ở trong nhà, đó là một cái trách nhiệm. Ở California này, chúng ta có được những cái hồ sơ mà nó liên quan đến cái việc mà con chó của mình nó làm thương tích người khác. Chúng ta thấy rằng là với những cái sự chăm sóc và những cái sự yêu thương của chúng ta với cái con thú vật trong nhà của mình, nó như là một cháu mình, con mình vậy. Nhưng mà khi chúng ta đưa nó ra ngoài đường, chúng ta phải giữ nó vào một cái sợi dây xích. Một cái sợi dây, chúng ta nói sợi dây xích thì không phải. Ngày hôm nay tôi thấy có những cái sợi dây nó rất là tối tân hả? Dẫn chó đi ra ngoài đường với những cái sợi dây mà họ đã phát họa ra, họ đã phát minh ra, nó rất là hay ha? Và vì vậy chúng ta phải có cái sự kiềm chế đó với cái con thú vật mà mình yêu thương như con như cháu, để nó không gây ra những cái vấn đề cho những người chung quanh, rồi nó gây ra những vấn đề đó cho chính mình nữa. Quý vị cứ thử tưởng tượng con chó thương yêu của quý vị phải bị đưa vào trong nhà thú vật, giữ đó một thời gian. Quý vị có buồn không? Nhiều khi nó còn đau bằng cái việc chúng ta phải đưa con mình vào trong shelter vậy. Cho nên mình phải xem lại nhé. Trong cái việc có giữ cái con thú vật của mình nó như thế nào, đó là một trong những cái vấn đề xảy ra cho những cái việc liên quan đến thú vật mà mình có ở trong nhà. Chúng ta nói đến một cái trách nhiệm thứ ba, đó là chúng ta có trách nhiệm ở cái nhà của mình. Tại sao mình lại phải có cái trách nhiệm ở cái nhà của mình? Tại vì khi cái người này họ bước vào nhà của mình đang dọn dẹp nhà, mình đang xây dựng nhà, cây cối, thang, đồ đạc tùm lum tùm la, mình không báo cho cái người này biết, hay cái người này có thể họ thấy nhìn hiển nhiên trước mặt nhưng mà họ không có để ý, họ té xuống một cái, họ gãy cái xương chậu, họ gãy cái xương hông, thế là biết bao nhiêu vấn đề nó xảy ra. Cái sự bất cẩn đó phải được thẩm định trước nhé. Chúng ta gọi đó là cái bổn phận. Cái bổn phận đó phải được thẩm định trước, rồi cái bổn phận đó nó vi phạm như thế nào, nó mới đi đến cái chỗ là chúng ta có trách nhiệm hay không. Nhưng mà làm như vậy, nó cũng là những cái điều khoản chúng ta phải tuân theo dưới luật. Nhưng chúng ta nếu tránh được đi những cái việc đó thì nó sẽ tốt đẹp hơn, và nó sẽ giúp đỡ cho chính chúng ta và cho những người chung quanh của chúng ta. Tai nạn nữa mà chúng ta cần phải nói đến, đó là cái việc lái xe đạp. Trời ơi, lái xe đạp, quý vị ơi, tôi sợ nhất là những người lái xe đạp. Họ chả để ý gì cả. Những người mà lái xe đạp đúng, họ rất là cẩn thận. Họ quẹo trái, họ giơ tay ra. Họ quẹo phải, họ giơ tay lên. Họ ngừng lại, họ giơ tay lên cho mình biết, ra dấu làm họ ngừng lại. Còn những người họ chạy mà cứ đường của họ họ đi, nhất là khi họ ở bên hông xe của mình mà mình không để ý đến. Ngày hôm kia tôi lái xe thì tôi ngừng lại là vì có hai cái xe đạp đang sửa soạn đi đến cái ngã tư đường và tôi đang muốn quẹo phải, tôi ngừng lại, tôi đi chậm lại. Tôi được hỏi tại sao tôi lại chậm lại, tôi có cái quyền đi trước. Tôi nói tôi không biết là hai cái xe đạp này họ sẽ đi như thế nào. Là tôi chậm lại, tôi chờ cho họ đi qua rồi tôi quẹo thì nó sẽ không có vấn đề gì khác. Nếu tôi vượt qua họ và tôi quẹo mà họ quyết định họ tăng tốc độ đạp lên một cái, và nếu tôi tông vào họ thì tôi lại là người có lỗi. Không phải là hẳn là tôi sẽ có lỗi hoàn toàn, nhưng chưa chắc gì tôi có thể vượt qua cái việc tôi đã không đụng họ. Vì vậy, tốt hơn hết là chúng ta nên cẩn thận trong những vấn đề lái xe ở trên đường. Rồi chúng ta có những vấn đề đi vào siêu thị, bị té, bị trượt chân. Tất cả những cái tai nạn này, nó đều cần phải có sự giúp đỡ của luật sư. Một khi quý vị rơi vào những cái tình trạng tai nạn như thế này, quý vị cần phải gọi cho luật sư để tham khảo, để biết rằng là cái việc của quý vị đó có thể được giải quyết như thế nào. Nhất là những cái tai nạn liên quan đến đất đai của chính phủ. Quý vị đi bộ ở trên đường và cái sự tai nạn đó nó xảy ra liên quan đến chính phủ. Quý vị lái xe ở trên đường, cảnh sát đang rượt đuổi một người, rơi vào tình trạng tai nạn, quý vị không có nhiều thời gian lắm để mà đòi hỏi bồi thường đâu nhé. Tôi nói rằng là một cái cuộc tai nạn bình thường thì quý vị có 2 năm là giới hạn để mà giữ lại cái trạng thái mình có được bồi thường hay không. Nhưng đối với những tai nạn liên quan đến chính phủ, đến những văn phòng của chính phủ, đến những nhân viên làm việc cho chính phủ, quý vị chỉ có 6 tháng thôi. Cho nên chúng ta phải xem lại khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị sẽ gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự tới ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị ngày an bình, hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sau một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đảm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật Pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, một luật tuần lễ mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio.